thôn vệ tinh không, chương 189, phần thưởng của di tích, góc truyện audio.com, khổ tu 1 năm 03 tháng, rốt cục có thể phá vỡ phòng thủy tinh. Vách tường phòng thủy tinh bị phá vỡ thành một cái hang lớn, rồi đột nhiên phát ra những thanh âm xoẹt xoẹt, ngay sau đó hoàn toàn hóa thành những luồng quang mang mờ ảo, dung nhập vào những mớ rễ cây màu nâu đen đan nhau trên mặt đất. Ép xép 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 xép, trong mê cung vang lên thanh âm quen thuộc, 1 năm 03 tháng, cuối cùng lại nghe được thanh âm này. La Phong vội cúi đầu nhìn về phía đồng hồ thông tin trên cổ tay, trên đồng hồ thông tin chẳng mấy chốc đã phiên dịch ra đoạn thoại này. Chúc mừng ngươi, nhiệm vụ sát hạch tử vong thành công. Mời ngươi đi dọc theo thông đạo về phía trước, cứ đi thẳng, sẽ gặp được ta, lĩnh phần thưởng cho nhiệm vụ sát hạch thành công. Thanh âm đồng thời vẫn còn văng vẳng, rễ cây cứng rắn màu nâu đen phía trước La Phong vốn hình thành một vách tường, bây giờ lại nhanh chóng nhúc nhích giạt ra, hình thành thông đạo rộng chừng 3-4 thước. Thông đạo sâu thẳm, đầu cuối có một lưu quang mờ ảo. Lưu quang này chính là loại giống như quang mang hình thành ra tường thủy tinh. Rốt cục cũng thành công rồi, lĩnh thưởng ư? La Phong quay đầu nhìn ba lô trên lưng, lập tức độn thiên toa bay lên, đi, La Phong nhảy lên rồi dừng lại trên độn thiên toa. Vèo, độn thiên toa nhanh chóng lướt nhanh dọc theo thông đạo, xuyên qua thông đạo sâu thẳm, chẳng mấy chốc đã tới một điện phủ được bao phủ một hào quang mờ ảo. Nơi đây giống như là cung điện thần tiên mỹ lệ, hào quang mờ ảo mãi không tiêu tan. Bản thân cung điện dài rộng đều cũng phải mấy chục thước, kích cỡ như một cung thể thao. Nó đâu, La Phong nhìn quanh bốn phía thấy một khoảng trống trải. Rồi đột nhiên, vô số hào quang tập hợp nhanh chóng hình thành hình người cao lớn mơ hồ, sau đó ngưng thực biến thành một người thủy tinh đầu chọc. Ánh sáng tụ thành người à? La Phong cảm thấy hơi khẩn trương. Tất cả những gì phát sinh trong di tích văn minh cổ đã vượt qua khoa học kỹ thuật của người địa cầu bây giờ. Cho dù là vũ giả cường đại, khi vào di tích văn minh cổ cũng ăn thua gì. Tự nhiên khi gặp người thủy tinh này, La Phong cũng khó tránh khỏi khẩn trương. Ép xép 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 xép. Người thủy tinh đầu chọc mỉm cười nói ra một câu, khuôn mặt nó phi thường tinh xảo. Nếu là nhân loại, hẳn là nhân loại rất đẹp. Đồng hồ thông tin trên cổ tay La Phong lập tức phiên dịch. Xin chào, La Phong. Người thủy tinh đầu chọc nhìn thoáng qua đồng hồ thông tin, nhất thời một luồng ánh sáng trong cung điện trong nháy mắt bắn thẳng vào đồng hồ thông tin, La Phong không khỏi kinh hãi biến sắc. Màn hình đồng hồ thông tin đang hiển thị quá trình biến đổi. Người thủy tinh đầu chọc trong di tích văn minh cổ đang cắt bỏ vô số những đoạn phiên dịch trong đồng hồ thông tin. Đừng có khẩn trương, người thủy tinh đầu chọc nói với thanh âm lạnh như kim loại. Tiếng Hán, La Phong giật mình nhìn người trước mắt, đừng có giật mình, sự phát triển của nhân loại trên hành tinh này đều nằm dưới sự giám sát của ta. Văn tự của các ngươi thay đổi, văn hóa thay đổi, lịch sử thay đổi, toàn bộ đều trong sự giám sát. Ta đương nhiên biết văn tự, ngôn ngữ các ngươi. Người thủy tinh đầu chọc mỉm cười nói. Để ngươi có thể thừa nhận ta đã dùng bộ dáng nhân thể để trò chuyện với ngươi. La Phong lập tức tỉnh lại. Đúng, di tích văn minh cổ tồn tại đã không biết bao nhiêu năm, hiểu rõ sự phát triển của địa cầu như lòng bàn tay cũng không lạ. Khoa học kỹ thuật, góc truyện audio.com, của nhân loại các ngươi vẫn còn sơ khai lắm. Người thủy tinh đầu chọc tiếp tục nói. Ta biết tất cả tin tức về các ngươi, do đó ta mới có thể gọi tên ngươi La Phong. Ngươi vừa mới tiến vào ta đã gọi tên ngươi một lần rồi. La Phong chấn động, đúng, 1 năm 3 tháng trước khi khởi động nhiệm vụ sát hạch tử vong, nó từng gọi mình là học đồ La Phong. Lúc đó mình còn tưởng rằng là do phần mềm phiên dịch mà ra. Bây giờ xem ra, là do di tích văn minh cổ biết tên mình. Vì ngươi khởi động nhiệm vụ sát hạch tử vong, do đó ta mới có thể xưng hô thẳng tên ngươi. Người thủy tinh đầu chọc nói, nếu ngươi sát hạch thất bại, hẳn sẽ phải chết cũng không tiết lộ tin tức này. Nếu sát hạch thành công, ngươi có tư cách tiến vào Vẫn Mặc Tinh, là một thành viên của Vẫn Mặc Tinh. Cũng sẽ biết về Vẫn Mặc Tinh. Vẫn Mặc Tinh, La Phong sửng sốt, người thủy tinh đầu chọc lắc đầu cảm thán. Ngươi có biết cũng bằng không? Bây giờ ta cho ngươi phần thưởng do hoàn thành nhiệm vụ sát hạch. Người thủy tinh đầu chọc vung tay lên, nhất thời trong cung điện xuất hiện vài món vật phẩm được một luồng hào quang nâng lên bay tới. Tổng cộng 4 vật phẩm, đai lưng màu đen, bảo vệ tay màu bạc, một quyển sách ánh lên tinh quang lấp lánh. Một khối lệnh bài kim loại 6 cạnh, 4 vật phẩm lơ lửng trước mặt người thủy tinh đầu chọc. Vật đầu, được các ngươi gọi là bộ đồ hắc thần. Người thủy tinh đầu chọc chỉ vào đai lưng màu đen. Vật thứ hai, bảo vệ tay màu bạc, là phụ trợ quang não. Vật thứ ba, là phương pháp công kích trường khống sư độn thiên. Vật thứ tư, là lệnh bài tiến vào Vẫn Mặc Tinh. Người thủy tinh đầu chọc xoa khối lệnh bài kim loại 6 cạnh cuối cùng, trên đó có 2 chữ phức tạp, rồi thở dài một tiếng. Ta dựa theo chương trình chủ nhân lập mà phải làm như vậy. Nhưng đáng tiếc cho dù ngươi có được lệnh bài Vẫn Mặc Tinh cũng không thể để người của Vẫn Mặc Tinh tới đón ngươi, đưa ngươi tiến vào Vẫn Mặc Tinh được. Tại sao? Ý nghĩ của La Phong bây giờ rất loạn. Vẫn Mặc Tinh này là gì? Vẫn Mặc Tinh là một nơi thần bí trong vũ trụ mênh mông. Người thủy tinh đầu chọc nhìn La Phong. Đáng tiếc ta đã không thể liên lạc với Vẫn Mặc Tinh nữa rồi. Ngươi cũng không thể dựa vào lệnh bài mà liên lạc tới Vẫn Mặc Tinh nữa. Dựa theo chương trình căn cứ để lại, ta phải ban cho ngươi lệnh bài này. Nhưng ngươi cũng không dùng đến nó đâu. La Phong thất kinh, nghe ra, Vẫn Mặc Tinh hẳn là một thế lực thần bí cường đại giữa vũ trụ. Từ lâu thật lâu thành lập di tích văn minh cổ này, giám sát tất cả mọi việc trên địa cầu. Bình thường nó sàng lọc thành viên tinh anh tìm người có tư cách tiến vào Vẫn Mặc Tinh. Nhưng tựa hồ di tích văn minh cổ không thể liên lạc với Vẫn Mặc Tinh nữa. Phỏng chừng Vẫn Mặc Tinh gặp kiếp nạn gì rồi, hoặc nó đã hoàn toàn suy sụp. Hoa nở lại tàn, thế lực thần bí đó có mạnh đến đâu cũng khó có thể tồn tại vĩnh hằng. Cũng may di tích này không tổn hao gì, thế mà không liên lạc được, đương nhiên Vẫn Mặc Tinh đã xảy ra chuyện. Lệnh bài Vẫn Mặc vô dụng, còn tác dụng của bộ đồ hắc thần thì ngươi đã biết rồi. Còn phụ trợ quang não, là thứ mà mỗi một cơ nhân vũ giả, hoặc tinh thần niệm sư đều muốn có. Đối với ngươi nó có tác dụng rất lớn, người thủy tinh đầu chọc nói. Ngoại trừ có tất cả chức năng của đồng hồ thông tin ngươi, nó còn có nhiều công năng khác nữa. Một điểm quan, góc truyện audio.com, trọng nhất chính là nó có thể phán đoán thực lực mục tiêu. Phán đoán thực lực, La Phong rất kinh ngạc, ngươi đeo nó lên đi, người thủy tinh đầu chọc nói, ngươi dùng tinh thần niệm lực nhập vào đó, nói rồi bảo vệ tay màu bạc đã bay về phía La Phong. La Phong trước hết mở bảo vệ tay đeo ở trên cánh tay trái mình, đeo tấm bảo vệ tay màu bạc này. Khi một chút tinh thần niệm lực thẩm thấu vào, bảo vệ tay màu bạc nhanh chóng hòa vào với da, hơn nữa bề ngoài bảo vệ tay màu bạc lại hiện lên vô số văn tự đồ họa, đều là tiếng Hán cả. Phụ trợ quang não cũng có chức năng phiên dịch, người thủy tinh đầu chọc nói. Phần mềm phiên dịch trong đồng hồ thông tin của ngươi có rất nhiều tin tức đã được phiên dịch, sẽ tiết lộ bí mật ở nơi này, do đó ta đã cắt hết toàn bộ những tin tức liên quan tới nơi này trong đồng hồ thông tin của ngươi, kể cả 312 thức bí truyền cơ sở của trưởng khống sư. La Phong gật gật đầu, cắt thì cắt, sợ gì, mình khổ tu 1 năm 3 tháng, luyện tập không biết bao nhiêu lần, cơ sở 312 thức sớm đã thuộc lòng. Ấn nút phải dưới cùng trên phụ trợ quang não, hơn nữa để phụ trợ quang não nhắm vào ai đó, là kiểm tra được thực lực của người này. Người thủy tinh đầu chọc nói, hơn nữa ngươi cũng có thể khống chế bằng giọng nói. La Phong cúi đầu nhìn, đúng là có cái nút phải phía dưới. Kỳ thật phía ngoài phụ trợ quang não hoàn toàn trơn nhẵn, chỉ là trên mặt có một vài hoa văn vẽ thành cái nút. La Phong hơi ấn vào nút phải dưới, rồi quay phụ trợ quang não về phía mình, nhất thời bề ngoài phụ trợ quang não hiện lên nhóm văn tự. Chiến lược, tinh thần niệm lực học đồ bậc 9, nguyên năng gen, học đồ bậc 9. Học đồ bậc 9 là gì? La Phong nhìn về phía người thủy tinh đầu chọc, thân phận của ngươi đã là người của Vẫn Mặc Tinh, có quyền biết được tin tức này. Người thủy tinh đầu chọc nói. Giữa vũ trụ mênh mông vô hạn, sinh ra không biết bao nhiêu sinh mạng. Trong đó phần lớn sinh mạng có thực lực là cấp học đồ. Cấp học đồ theo lý thuyết trên địa cầu các ngươi là thứ hạng bình thường, là quần chúng phổ thông. La Phong sững sờ, quần chúng phổ thông mình được xem là hạng bình thường à? Quần chúng phổ thông sao? Cấp học đồ tổng cộng chia làm 9 bậc, bậc 1 tới bậc 9 là cao nhất. Bậc 1 tương đương với chiến sĩ sơ cấp của các ngươi. Bậc 9 chính là chiến thần cao cấp. Người thủy tinh đầu chọc cười, người mạnh nhất trên hành tinh các ngươi là Hồng, hắn cũng đã có truyền thừa về khoa học kỹ thuật từ văn minh cổ. Do đó hắn biết phải chia làm 9 cấp bậc, ta phỏng chừng hắn nghĩ rằng 9 cấp bậc thì quá khó nghe, mới sửa thành chiến sĩ, chiến tướng, chiến thần. Nhưng hắn không biết trong vũ trụ mênh mông, tất cả những người này gọi chung là học đồ. La Phong hít sâu một hơi, trên cấp học đồ chính là cấp hành tinh. Có thể đạt tới cấp hành tinh mới có tư cách xưng là cơ nhân vũ giả, hoặc tinh thần niệm sư. Dưới cấp hành tinh, chỉ là học đồ mà thôi, không tư cách xưng là cơ nhân vũ giả tinh thần niệm sư. Người thủy tinh đầu chọc nói thế làm La Phong không biết phải nói gì. Mình được xưng là chiến thần vô địch không ngờ lại chưa hề có tư cách trở thành tinh thần niệm sư. Cấp hành tinh cũng chia làm 9 bậc, trên địa cầu các ngươi tồn tại trên cấp chiến thần chính là vũ giả cấp hành tinh. Người thủy tinh đầu chọc nói. La Phong giật, góc truyện audio.com, mình, nguyên lai các nghị sĩ cao cao tại thượng đều là cường giả cấp hành tinh. trở thành vũ giả cấp hành tinh, lưu lạc giữa vũ trụ không sợ chết được. Có chỗ đứng căn bản rồi. Người thủy tinh đầu chọc cười. Nhưng địa cầu các ngươi không tới mức độ khoa học kỹ thuật để cho các ngươi lưu lạc vào vũ trụ như vậy. Thực lực ra sao? La Phong vội hỏi. Họ có thực lực rất mạnh à? La Phong rất hiếu kỳ. Tồn tại trên cấp chiến thần trên địa cầu còn có hồng, lôi thần đều rất mạnh. Chiến lực của họ tuyệt đại đa số cũng chỉ là hành tinh bậc 1, số ít là hành tinh bậc 2. Trong đó có 2 cấp hành tinh cấp 3. Người thủy tinh đầu chọc nói. Người mạnh nhất hồng là cấp hành tinh cấp 6, còn lôi thần là cấp hành tinh cấp 7. Hai người mạnh hơn những người khác rất nhiều. La Phong giật mình, hồng là cấp hành tinh cấp 6, lôi thần ngược lại là cấp hành tinh cấp 7. Không đúng, hồng hẳn là phải mạnh hơn lôi thần chứ. La Phong không kìm được hỏi. Cấp bậc ta nói, là nói về thân thể, nguyên năng gen, tinh thần niệm lực của họ. Chứ không phải là sức chiến đấu chiến tranh, người thủy tinh đầu chọc nói. Tố chất thân thể, nguyên năng gen của hồng, đích xác yếu hơn lôi thần một bậc. Nhưng sức chiến đấu chính thức thì tuyệt nhiên không phải chỉ nói về thân thể mạnh, nguyên năng gen mạnh là nhất định sẽ mạnh cứ như ngươi. Người thủy tinh đầu chọc nhìn La Phong, cấp bậc tinh thần niệm lực của ngươi là học đồ bậc 9. Nhưng, chấn phúc của ngươi là 16 lần, nguyên năng gen của ngươi là học đồ bậc 9, chấn phúc là 3,5 lần. La Phong bây giờ đã có thể đồng thời khống chế 16 thanh đao phiến phát huy sức chiến đấu cực mạnh. Cùng là học đồ bậc 9, chấn phúc gấp đôi có khác với 10 lần không? Người thủy tinh đầu chọc nhìn La Phong. La Phong cảm thấy chấn động. Phụ trợ quang não chỉ kiểm tra cơ sở thân thể. Lúc mình vừa tới tinh thần niệm lực có thể khống chế 6 thanh phi đao, bây giờ có thể khống chế 16 thanh, thực lực chênh lệch nhiều, nhưng khi kiểm tra thì lại vẫn là học đồ bậc 9. Học đồ bậc 9, chấn phúc 16 lần, tương đương với cấp hành tinh bậc nhất chấn phúc gấp 4 lần. Người thủy tinh đầu chọc nói. Bình thường vũ giả cấp hành tinh, bộc phát lực có thể đạt tới 3-4 lần. Do đó bây giờ nói sức chiến đấu của ngươi, hẳn là có thể sánh ngang với cấp hành tinh bậc 1 bình thường, cũng có nghĩa là tồn tại trên cấp chiến thần của các ngươi ấy. Người thủy tinh đầu chọc chỉ về phía bí tịch ánh lên tinh quang lơ lửng trước mặt. Nhưng, ngươi còn có một bộ bí quyết công kích độn thiên trường khống sư. Bộ độn thiên này là binh khí chuyên môn do trường khống sư sử dụng, là phương pháp sử dụng độn thiên toa. Người lúc trước căn bản không biết sử dụng độn thiên toa, lại sử dụng độn thiên toa như phi đao, rõ là vũ nhục vũ khí chuyên môn trường khống sư này. Trường khống sư là cái gì? La Phong truy vấn, cường giả vũ trụ chủ yếu chia làm cơ nhân vũ giả tinh thần niệm sư. Đây là hai phân loại lớn, cơ nhân vũ giả còn chia làm mấy loại, còn tinh thần niệm sư cũng có thể chia làm vài loại. Người chính là trường khống sư trong nhóm tinh thần niệm sư. Dùng ngôn ngữ người các ngươi nói, là khống vật lưu phái. La Phong giật mình, xem ra giữa vũ trụ đã sinh ra hệ thống hoàn chỉnh về phương pháp tu luyện. Tinh thần niệm sư cấp hành tinh đều rất khác. Góc truyện audio.com, vọng có được một vũ khí chuyên môn cho niệm lực, không ngờ ngươi lại tìm được một cái. Người thủy tinh đầu chọc nói, do đó ngươi rất gặp may. Tên Hồng mặc dù biết đó là bảo vật nhưng một là hắn không phải là tinh thần niệm sư, thứ hai, cũng không có bí quyết sử dụng độn thiên toa cho nên mới cho ngươi. La Phong mừng thầm, chẳng trách Hồng luyến tiếc như vậy, nói đưa giá 30 tinh thần là cố ý hạ giá rồi. Đến cả tinh thần niệm sư cấp hành tinh cũng khát vọng tìm được một vũ khí chuyên môn cho niệm lực như vậy, mình lại có được nó. Không biết với vũ khí chuyên môn này thực lực có thể phát huy thêm bao nhiêu? Còn khi ngươi có độn thiên toa, lại kết hợp với bản bí quyết công kích độn thiên này, sẽ khác hẳn. Không có độn thiên toa, không bí tịch, sức chiến đấu ngươi có thể so với hành tinh bậc nhất. Có chúng, bằng như hổ thêm cánh, thực lực sẽ tăng thêm nhiều. Về phần có thể phát huy được bao nhiêu, phải xem vào việc ngươi có thể sử dụng độn thiên toa tới trình độ nào. Người thủy tinh đầu chọc nói, tim La Phong đập ra tốc, mặc dù mình không đột phá trở thành cấp hành tinh, nhưng dựa vào việc phát huy năng lực mạnh cộng thêm độn thiên toa, rồi độn thiên bí tịch bình thường tồn tại trên cấp chiến thần cũng không phải là đối thủ của mình. Bình thường có thể khống chế 12 thanh ám khí phát lực mạnh nhất là có thể đột phá thành cấp hành tinh rồi. Nhưng thiên phú của ngươi rất cao, bộ não rộng tới 21, mức đột phá cũng phải cao hơn người bình thường, đạt tới 16 thanh ám khí mới có cơ hội đột phá. Người thủy tinh đầu chọc nói, bây giờ ngươi tùy thời là có thể đột phá, ta có lưu lại trong phụ trợ quang não yếu quyết đột phá đó. Ngươi trở về cẩn thận xem lại nhé, La Phong cảm thấy kích động, chẳng trách độ cứng của phòng thủy tinh đó được thiết kế ở mức 16 thanh phi đao mới có thể phá vỡ. Nguyên lai mình chỉ cần đạt tới cấp bậc này tùy thời có thể đột phá thành cấp hành tinh rồi. Ngươi là thành viên vẫn mặc tinh đầu tiên trên địa cầu trong 5.000 năm qua. Người thủy tinh đầu chọc nói. Do đó ngươi không được kiêu ngạo, luận về phát huy chiến lực Hồng mạnh hơn ngươi nhiều, về cảnh giới thì hắn đã có khu vực của mình. Có thể nói, trong cấp hành tinh, hắn có thể nói là vô địch rồi. Là thành viên vẫn mặc tinh thứ nhất trong 5.000 năm qua, mặc dù ngươi không thể tiến vào vẫn mặc tinh, nhưng ta vẫn hy vọng ngươi có thể vượt qua họ trở thành người mạnh nhất. Người thủy tinh đầu chọc nhìn La Phong. O o o, cách chương.